Chương 5 Điều bộ. A. Ba la di. Một la mã. Bất tịnh hạnh. Một. Ưu ba ly thỉnh vấn. Một. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly. Bây giờ Ưu ba ly từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa. Bạch Đức Thế Tôn, Tu Đệ Na Ca Lan Đà Tử cùng vợ cũ làm bất tịnh hạnh, như vậy có phạm Ba La Di hay không? Đức Phật dạy, Ưu Ba Ly lúc ban đầu chưa chế giới nên không phạm. Tỳ kheo Bà Xà Tử ưu sầu không vui, không thích sống đời tịnh hạnh, liền trở về nhà cùng vợ cũ làm bất tịnh hạnh. Tỳ kheo ấy nghĩ, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo chế giới, nếu tỳ kheo phạm bất tịnh hạnh, làm pháp dâm dục, phạm Ba La Di, không được sống chung. Ta sầu ưu không vui, không thích sống đời tịnh hạnh, cùng vợ cũ làm bất tịnh hạnh, như vậy có phạm Ba La Di chăng? Không biết việc này thế nào, ông liền nói với tỳ kheo đồng bạn như sau. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo chế giới, nếu tỳ kheo phạm bất tịnh hạnh, làm pháp dâm dục, phạm Ba La Di, không được sống chung. Tôi sầu ưu không vui, không thích sống tịnh hạnh, trở về nhà cùng với vợ cũ làm bất tịnh hạnh. Tôi có phạm Ba La Di. Lành thay, trưởng lão có thể vì tôi bạch với Phật. Tùy theo lời Phật dạy, tôi sẽ phụng hành. Nếu tôi còn được phép ở trong Phật Pháp tu phạm hạnh, thì tôi sẽ tiếp tục tu. Tỳ kheo kia liền đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, dùng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Bà Xà Tử. Ngươi làm điều phi pháp, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Ngươi ngu si, vì sao không vui sống với tịnh hạnh, lại trở về nhà cùng với vợ cũ làm bất tịnh hạnh? Nếu đã vào thì phạm Ba La Di, không được sống chung. Nếu các tỳ kheo khác sầu ưu không vui, không thích sống tịnh hạnh, cho phép xả giới để về nhà. Nếu sau đó muốn trở lại trong Phật Pháp tu hạnh thanh tịnh, thì cho phép xuất gia, thọ đại giới lại. 2. Bây giờ Ưu Ba Ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch Phật. Là đạo, tưởng là đạo, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. Ưu Ba Ly lại hỏi, là đạo, nghi là đạo, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. Ưu Ba Ly lại hỏi, là đạo, tưởng phi đạo, có bị phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. Ưu Ba Ly lại hỏi, chẳng phải đạo, tưởng là đạo, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Thâu Lan Giá. Ưu Ba Ly lại hỏi, chẳng phải đạo mà nghi, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Thâu Lan Giá. Ưu Ba Ly lại hỏi, là nam mà tưởng là nữ, làm bất tịnh hạnh, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. Ưu Ba Ly lại hỏi, là nữ mà tưởng là nam, làm bất tịnh hạnh, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. Ưu Ba Ly lại hỏi, với người nữ này tưởng cũng đồng như người nữ kia, cùng làm bất tịnh hạnh, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. Đối với người nam này tưởng là người nam kia, cùng làm bất tịnh hạnh, có phạm hay không? Đức Phật dạy, phạm Ba La Di. 2. Cộng súc sanh. 1. Khi ấy có tỳ kheo cùng với con voi cái làm bất tịnh hạnh, nghi không biết có phạm Ba La Di hay không, Đức Phật dạy, phạm. Cũng vậy, các loài cái như bò, ngựa, lạc đà, nai, lừa, dê, heo, chó, chim nhạn, khổng tước, gà, tất cả đều phạm Ba La Di. 2. Thế Tôn ở tại Tỳ Xá Ly, bây giờ có một tỳ kheo khất thực trú ở trong rừng, có một con khỉ cái sống trong khu rừng ấy. tỳ kheo này vào trong nhân gian khất thực đem về rừng ăn, thức ăn còn dư cho con khỉ cái ấy. Do đó con khỉ cái kia ngày càng thân cận, thường đi theo tỳ kheo. Cho đến tỳ kheo dùng tay bắt nó vẫn không chạy. Khi ấy tỳ kheo cùng nó làm bất tịnh hạnh. Bây giờ chúng tỳ kheo đi xem xét phòng xá, ngọa cụ, lần lượt đến trong rừng kia. Con khỉ cái đến chỗ các tỳ kheo đứng, đưa cái đuôi lên, hiện tướng. Các tỳ kheo kia nghĩ, con khỉ cái này trước mặt ta hiện tướng như vậy, đâu không phải có tỳ kheo khác đã phạm đến con khỉ cái này. Các tỳ kheo liền ẩn trong chỗ khuất để trình. Khi tỳ kheo khất thực khi trở về lại trong rừng, ăn xong cho khỉ ăn xong cùng nó làm bất tịnh hạnh. Các tỳ kheo thấy sự việc như vậy, bèn hỏi. Này trưởng lão, há không phải Đức Phật không chế cấm tỳ kheo không được làm bất tịnh hạnh hay sao? Vị ấy trả lời, Đức Phật cấm đối với người nữ, chứ đâu cấm đối với súc sanh. Các tỳ kheo về lại chỗ Đức Phật, đầu mặt kính lễ dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Đức Phật. Đức Phật do nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, quở trách tỳ kheo khất thực rằng, ngươi làm việc sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Tại sao ngươi cùng con khỉ cái làm bất tịnh hạnh? Nếu vào, tức là phạm ba la di. Ngươi là người si, không được sống chung. 3. Bây giờ Ubali từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa Đức Thế Tôn. Bạch Đại Đức, nếu tỳ kheo cùng với loại súc sanh khác làm bất tịnh hạnh, có phạm ba la di hay không? Đức Phật dạy, phạm. 3. Giữ học giới. 1. Bây giờ Đức Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, tỳ kheo Nan Đề ngồi thiền, đạt được tâm giải thoát thuộc thế tục, tự đệ tứ thiền giác tỉnh. Khi ấy có ma thiên nữ đứng trước mặt, tỳ kheo nắm lấy muốn phạm ma nữ. Ma nữ bèn ra ngoài, tỳ kheo cũng theo ra ngoài. Ma ra ngoài hành lang của thất, tỳ kheo cũng theo ra ngoài hành lang của thất. Ma ra giữa sân, tỳ kheo cũng ra giữa sân. Ma ra ngoài chùa, tỳ kheo cũng ra ngoài chùa. Bên ngoài chùa, lúc ấy có một con ngựa cái đã chết. Nơi xác chết của con ngựa, ma nữ ẩn hình, biến mất. Khi ấy tỳ kheo Nan Đề bèn làm bất tịnh hạnh với con ngựa chết. Làm bất tịnh hạnh xong, tỳ kheo hoàn toàn không có tâm che giấu, tức thì suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo chế giới không được làm bất tịnh hạnh. Nếu làm bất tịnh hạnh phạm ba la di, không được sống chung. Nay ta làm bất tịnh hạnh hoàn toàn không có tâm che giấu. Ta há không phạm ba la di, ta nên làm thế nào? Nan Đề liền nói với tỳ kheo đồng bạn. Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo chế giới. Nếu tỳ kheo làm bất tịnh hạnh phạm ba la di, không được sống chung. Nay tôi phạm bất tịnh, hoàn toàn không có tâm che giấu, há không phạm ba la di. Lành thay, trưởng lão vì tôi bạch Phật, tùy theo lời dạy của Đức Phật, tôi sẽ phụng hành. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Phật, đầu mặt đảnh lễ dưới chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này tập hợp tỳ kheo tăng, bảo rằng, nay tăng nên trao cho tỳ kheo Nan Đề giới ba la di bằng pháp bạch tứ yết ma. Pháp thức như sau. Tỳ kheo phạm nên đến trong tăng, cởi bỏ dép, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tôi là tỳ kheo Nan Đề phạm pháp dâm, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đến trong tăng, xin tăng giới ba la di, nguyện tăng tự mẫn trao cho tôi giới ba la di. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. Trong tăng nên sai một vị có khả năng yết ma dựa theo sự việc trên tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo Nan Đề này phạm pháp dâm, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đến trong tăng, xin giới ba la di. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Nay tăng trao cho tỳ kheo Nan Đề giới ba la di, đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo nan đề này phạm pháp dâm, hoàn toàn không có tâm che giấu. Nay đến trong tăng xin giới Ba La Di, nay tăng trao cho tỳ kheo nan đề này giới Ba La Di. Các trưởng lão nào đồng ý tăng trao cho tỳ kheo nan đề giới Ba La Di thì im lặng, vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết ma lần thứ nhất. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Tăng đã trao cho tỳ kheo nan đề giới Ba La Di rồi, tăng đồng ý nên im lặng, việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo phạm được trao cho giới Ba La Di rồi nên làm hạnh tùy thuận. Tùy thuận pháp gồm có không được trao đại giới cho người và cho người y chỉ, không được nuôi sa di, không được nhận giáo thọ tỳ kheo ni, dù có sai cũng không được đến giáo thọ, không được vị tăng nói giới, không được giữa tăng vấn đáp tỳ ni, không được nhận tăng sai làm người tri sự, không được nhận tăng sai làm bình đoán sự, không được nhận tăng sai làm sứ mạng, không được vào xóm làng sớm đến sẩm tối mới về, nên gần gũi tỳ kheo, không được gần gũi ngoại đạo, bạch y, nên tùy thuận pháp của tỳ kheo, không nói lời của thế tục, không được phạm trở lại tội này, tội khác cũng không được, hoặc tương tự, hoặc từ tội này sanh, hoặc nặng hơn đối với tội này, không được ngăn yết ma, ngăn người tác yết ma, không được để cho tỳ kheo thanh tịnh trải chỗ ngồi mà ngồi, rửa chân, lấy đồ đựng nước, lau dép, xoa bóp thân thể, lễ bái, nghênh đón, hỏi chào, không được để cho tỳ kheo thanh tịnh cầm y bát, không được cử tội tỳ kheo thanh tịnh, tác ức niệm, tác tự ngôn, không được tán trợ thuyết của người khác, không được ngăn thuyết giới, tự tứ, không được cùng tỳ kheo thanh tịnh tranh cãi. Tỳ kheo được trao giới Ba La Di rồi, khi tăng thuyết giới và yết ma, đến hay không đến, tăng không phạm. Các tỳ kheo thưa, tỳ kheo được trao giới Ba La Di rồi, phạm trở lại, được trao giới Ba La Di nữa hay không? Đức Phật dạy, không được trao mà nên diệt tẩn. 4. Phi đạo. 1. Bây giờ có tỳ kheo cơ thể mềm mại, dùng năm căn để vào miệng. Vị ấy nghi không biết có phạm Ba La Di hay không. Đức Phật dạy, phạm. 2. Có tỳ kheo tên là Lam Bà Na, năm căn dài, nắm để vào đường đại tiện. Vị ấy nghi không biết có phạm Ba La Di hay không. Đức Phật dạy, phạm. 3. Khi ấy có tỳ kheo nam căn khởi, tỳ kheo khác liền nắm để vào trong miệng mình. Tỳ kheo này không cảm thấy khoái lạc, bỏ đi, không thọ, nhưng sanh nghi. Như vậy, mình có phạm Ba La Di? Đức Phật dạy, không phạm, tỳ kheo kia phạm. 4. Có tỳ kheo khất thực buổi sáng, khoác y, bưng bát đến nhà bạch y. Nhà bạch y có đứa nhỏ nam căn khởi, tỳ kheo liền cầm, để vào trong miệng mình, rồi nghi, mình có phạm Ba La Di? Đức Phật dạy, phạm. 5. Cưỡng dâm. 1. Có tỳ kheo bắt ép tỳ kheo khác cùng hành dâm, vị kia nghi, ta có phạm Ba La Di? Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia trả lời, có. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm Ba La Di. Có tỳ kheo cùng với sa di hành dâm rồi nghi, ta có phạm? Đức Phật dạy, ngươi sa di có thọ lạc không? Sa di thưa, có. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm. Có sa di bắt ép đại tỳ kheo cùng hành dâm rồi nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, tỳ kheo, ngươi có thọ lạc không? Tỳ kheo thưa, có. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm. Có sa di cùng với sa di hành dâm rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Sa di thưa, có. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm. Có tỳ kheo bị cưỡng bức cùng tỳ kheo hành dâm không thọ lạc, lấy ra rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Tỳ kheo kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người nào để vào thì phạm. Có tỳ kheo cưỡng bức bắt ép sa di hành dâm, không thọ lạc, lấy ra, vị kia nghi. Đức Phật hỏi ông sa di, ngươi có thọ lạc không? Sa di thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người để vào thì phạm. Có sa di cưỡng bức bắt ép tỳ kheo hành dâm, không thọ lạc, lấy ra rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Sa di thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người nào để vào thì phạm. Có sa di cưỡng bức bắt sa di hành dâm, không thọ lạc, lấy ra rồi nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Sa di thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người nào để vào thì phạm. Có tỳ kheo thân căn bị hư hoại, không có cảm giác, vì ấy có ý nghĩ, ta không có cảm giác, hành dâm không phạm. Vì ấy hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo nam căn không khởi, nghĩ rằng mình hành dâm không phạm, vì ấy bèn hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cùng với người nữ đang ngủ hành dâm, nó không biết khoái lạc, ta không phạm, vị kia bèn hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, cùng với người nữ say hành dâm, người kia không biết khoái lạc, ta không phạm, vị kia bèn hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cùng người nữ điên cuồng hành dâm, người kia không biết cảm giác lạc, ta không phạm, vị kia bèn hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cùng người nữ đang sân hận hành dâm, người kia không thọ lạc, không phạm, vị kia bèn hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cùng người nữ đang đau khổ hành dâm, người kia không thọ lạc, ta không phạm, vị kia hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cùng người nữ thân căn bị hư hoại hành dâm, người kia không biết lạc, ta không phạm, vị kia hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cưỡng bức bắt buộc người nữ hành dâm, người kia không thọ lạc, ta không phạm, vị kia hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cưỡng bức bắt buộc huỳnh môn hành dâm, nó không thọ lạc, ta không phạm, vị kia liền hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo có ý nghĩ, ta cưỡng bức bắt buộc nam tử hành dâm, nó không thọ lạc, ta không phạm, vị kia liền hành dâm rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Bấy giờ có người nữ cưỡng bức bắt tỳ kheo hành dâm, tỳ kheo không thọ lạc, lấy ra rồi nghi. Phật hỏi tỳ kheo, ngươi có thọ lạc không? Vị đó thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm. Có huỳnh môn cưỡng bức bắt tỳ kheo hành dâm, nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, ngươi có thọ lạc không? Vị kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm. Có nam tử cưỡng bức bắt tỳ kheo cùng hành dâm, tỳ kheo không thọ lạc, lấy ra rồi nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, ngươi có thọ lạc không? Tỳ kheo trả lời, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm. Bấy giờ có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a lan nhã bắt ép tỳ kheo để vào đường đại tiện hoặc nơi miệng hành dâm, thân vị kia thọ lạc. Khi lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia trả lời, có thọ lạc. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm ba la di. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a lan nhã bắt ép tỳ kheo ni, sa di ni, thức xoa mana, để vào đường đại tiểu tiện hoặc trong miệng hành dâm, vị kia thọ lạc. Khi lấy ra, nghi, Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia trả lời, có thọ lạc. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã bắt ép tỳ kheo để vào đường đại tiện, trong miệng hành dâm, vị kia không thọ lạc, nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, ngươi tỳ kheo có thọ lạc không? Vị kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người kia phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã bắt ép tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni để vào đường đại tiểu tiện, trong miệng hành dâm. Vị kia không thọ lạc. Khi lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi sa di ni, có thọ lạc không? Vị kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người kia phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã bắt ép tỳ kheo đang ngủ để vào đường đại tiểu tiện trong miệng hành dâm. Vị đang ngủ kia không biết, khi thức dậy cũng không biết. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi có biết hay không? Vị kia thưa, không biết. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người kia phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã bắt ép tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đang ngủ để vào đường đại tiểu tiện trong miệng hành dâm. Vị đang ngủ kia không biết, khi thức dậy cũng không biết. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi có biết không? Vị kia trả lời, không biết. Đức Phật dạy, ngươi sa di ni không phạm, người kia phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã đối với tỳ kheo đang ngủ để vào nơi đại tiện trong miệng hành dâm. Vị ngủ kia tỉnh giấc nhưng không thọ lạc. Khi lấy ra, vị kia nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người để vào phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã với tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đang ngủ để vào đường đại tiểu tiện trong miệng hành dâm. Vị đang ngủ kia không biết, khi tỉnh giấc không thọ lạc, nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia trả lời, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm, người để vào kia phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã với tỳ kheo đang ngủ để vào đường đại tiện trong miệng hành dâm. Vị ngủ kia không biết, khi tỉnh giấc thì biết, thọ lạc. Khi lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia nói, có thọ. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm. Có ác tỳ kheo, ác sa di, ác a la nhã với tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni đang ngủ để vào trong đường đại tiểu tiện trong miệng hành dâm. Vị ngủ kia không biết, tỉnh giấc mới biết, thọ lạc. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc hay không? Vị kia thưa, có thọ lạc. Đức Phật dạy, cả hai đều phạm. 2. Bây giờ tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc ban ngày không đóng cửa mà ngủ, giặt vào nhà hành dâm rồi đi. Tỳ kheo ni không biết, thức dậy rồi thấy đồ bất tịnh bẩn người, bèn nghĩ, thân ta có đồ bất tịnh dơ giấy thế này, có người phạm dâm ta sao? Nghi. Đức Phật nói, không phạm, nhưng tỳ kheo ni ban ngày không được không đóng cửa mà ngủ. Tỳ kheo ni Nang Đà ban ngày ngồi dưới gốc cây hoa, chỗ nhiều người vui đùa, bọn cướp bắt ép phạm dâm. Tỳ kheo ni nghi, Đức Phật hỏi, này Nang Đà, ngươi có thọ lạc hay không? Tỳ kheo ni thưa, bạch đại đức, cảm thọ như bị sắc nóng áp vào người con. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng tỳ kheo ni không được ở chỗ như vậy. 3. Có tỳ kheo trì khất thực, buổi sáng khoác y bưng bát đến nhà bạch y. Bên dưới cửa của nhà kia có một con chó. Thấy tỳ kheo nó sủa, tỳ kheo rủ lòng thương đối với nó nên mở thả nó ra. Tỳ kheo lại đến chỗ khác, vợ cũ thấy gọi vào làm bất tịnh hạnh. Vị kia tự nghĩ, ta mở thả con chó của người khác đã phạm ba la di rồi, bèn cùng vợ cũ làm bất tịnh hạnh. Các tỳ kheo nghĩ, tỳ kheo này việc làm trước phạm hay việc làm sau phạm? Đức Phật dạy, việc trước không phạm, việc sau phạm, nhưng không được thả chó của người ta. Có tỳ kheo buổi sáng khoác y bưng bát đến nhà bạch y, thấy con heo con bị chìm xuống nước, thấy tỳ kheo nó kêu, tỳ kheo thương xót vớt nó lên và thả nó đi. Tỳ kheo đến chỗ khác thấy người nữ tư thông trước kia chủ làm bất tịnh hạnh. Tỳ kheo nghĩ, ta thả con heo của người đi đã phạm ba la di rồi, bèn làm bất tịnh hạnh. Tỳ kheo khác nghĩ, tỳ kheo này việc làm trước phạm hay việc làm sau phạm? Đức Phật dạy, việc làm trước không phạm, việc làm sau phạm, nhưng không được làm việc như vậy. Có một người đàn bà đến chỗ bán thịt bò, mua thịt mang đi. Có con quạ đớp lấy miếng thịt bay đi, nhưng sơ ý rơi xuống trong bình bát của tỳ kheo khất thực. Người đàn bà kia thấy vậy kêu, đại đức, miếng thịt đó của tôi, đừng mang đi. Tỳ kheo trả lời, nó rơi vào bát của tôi, chẳng phải thịt của bà. Tỳ kheo nói như vậy rồi cứ mang đi. Trên đường đi, sau đó, có dâm nữ rủ tỳ kheo cùng hành bất tịnh hạnh. Vị kia có ý nghĩ, vừa rồi ta lấy thịt của người, đã phạm ba la di rồi, bèn cùng người nữ làm bất tịnh hạnh. Các tỳ kheo nghĩ, tỳ kheo kia việc làm trước phạm hay việc làm sau phạm? Đức Phật dạy, việc làm trước không phạm, việc làm sau phạm, nhưng không được lấy thịt như vậy. Có tỳ kheo hành dâm vào miệng con chó rồi nghi, Đức Phật nói, phạm ba la di. 4. Có tỳ kheo vén y tiểu tiện, có con chó đến liếm nước tiểu, rồi lại ngậm nam căn của tỳ kheo. Vị kia không thọ lạc, lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, ngươi có thọ lạc không? Tỳ kheo thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, không phạm. Có tỳ kheo vén y để tiểu tiện, con chó liếm nước tiểu rồi lại ngậm nam căn của tỳ kheo. Tỳ kheo thọ lạc, lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc hay chăng? Tỳ kheo thưa, có thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo vén y lội qua sông Y La Bà Đề, cá ngậm nam căn tỳ kheo. Tỳ kheo không thọ lạc, lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, ngươi có thọ lạc không? Vị kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, không phạm. Có tỳ kheo vén y lội qua sông Y La Bà Đề, cá ngậm nam căn. Tỳ kheo thọ lạc, lấy ra, nghi. Đức Phật hỏi tỳ kheo, ngươi có thọ lạc hay không? Vị kia thưa, thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. 5. Có tỳ kheo hành dâm giữa đường đại tiện và tiểu tiện rồi nghi. Đức Phật nói, phạm thâu lan giá. Nơi khuỷu chân, nách, lỗ tai, nơi một kẻ lở, giữa giường dây, giường cây, nơi nạm lớn nạm nhỏ, nơi gối, nơi lỗ bùng, nơi miệng bình, hoặc tưởng đạo, hoặc nghi, tất cả đều phạm thâu lan giá. Có tỳ kheo khất thực, sáng sớm, khoác y, bưng bát đến nhà bạch y. Có bé gái nằm ngửa, ngủ bên trong cửa. Tỳ kheo nghĩ, nếu ta dùng nam căn để vào thì phạm tội ba la di. Tỳ kheo lấy ngón chân cái để vào nữ căn, rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm tăng tàn. Có tỳ kheo đang ngáp, tỳ kheo khác dùng nam căn để vào trong miệng. Tỳ kheo ngáp không thọ lạc. Sau khi được lấy ra, tỳ kheo ngáp nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị ấy trả lời, không thọ lạc. Đức Phật dạy, ngươi không phạm. Người nào để vào thì phạm. Từ nay về sau khi ngáp, nên dùng tay che miệng lại. Có tỳ kheo ở trong nhà tắm, xoa mình cho vị tỳ kheo khác. Tỳ kheo xoa thân hình mềm mại, nên tỳ kheo được xoa liền khởi tâm dâm, bèn làm bất tịnh hạnh. Tỳ kheo xoa không thọ lạc. Sau khi tỳ kheo kia lấy ấy ra, tỳ kheo xoa nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có thọ lạc không? Vị kia thưa, không thọ lạc. Đức Phật dạy, người không phạm, người kia để vào là phạm. 6. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ. Bây giờ, có tỳ kheo ban ngày không đóng cửa mà ngủ, nam căn khởi. Lúc đó có một số đông người nữ đến tham quan nơi tăng phòng, chỗ tỳ kheo kia ngủ. Thấy tỳ kheo nằm ngửa ngủ, nam căn khởi, họ hổ thẹn đi ra gấp. Trong số đó có một tặc nữ cùng đi. Tặc nữ vào trong nhà, hành dâm bên trên thân của tỳ kheo. Hành dâm xong, lấy tràng hoa quàng lên đầu nam căn, rồi đi. Tỳ kheo kia ngủ không biết. Khi thức dậy, thấy đồ bất tịnh bẩn thân, nam căn lại có quàng tràng hoa, bèn nghĩ. Có vật bất tịnh bẩn thân, nam căn lại có quàng tràng hoa, có người nữ hành dâm ta ư, sinh nghi. Đức Phật hỏi, người có biết hay không? Vị kia thưa, không biết. Đức Phật dạy, không phạm, nhưng không được ban ngày không đóng cửa mà ngủ. 7. Bây giờ tại nước Xá Vệ có tỳ kheo cùng tỳ kheo ni là mẹ con an cư mùa hạ. Mẹ con thường gặp nhau, vì việc thường thấy nhau nên đều sanh dục tâm. Người mẹ nói với con, ông từ nơi đây mà ra, nay trở lại vào nơi đây, có thể được không phạm. Người con liền làm theo lời của mẹ, rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm ba la di. 8. Có tỳ kheo hành dâm trên xác chết của người nữ, rồi nghi, Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Nếu xác chết kia đa phần không hư hoại, thì phạm ba la di. Nếu hư hoại phân nửa, thì phạm thâu lan giá. Đa phần hư hoại, hoặc tất cả đều bị hư hoại, cũng phạm thâu lan giá. Nếu là bộ xương, cũng phạm thâu lan giá. 9. Bây giờ Ưu Bà Di Tô Tỳ nói với tỳ kheo, nam căn, nữ căn đều có vật ngăn che, hành dâm có thể được, không phạm. Tỳ kheo liền như lời nói đó hành dâm, rồi nghi. Đức Phật nói, phạm ba la di. Ưu Bà Di Tô Tỳ nói với tỳ kheo, thầy cùng tôi hành dâm, nhưng để tinh xuất ra bên ngoài, có thể được, không phạm. Tỳ kheo liền như lời nói đó hành dâm, rồi nghi. Đức Phật nói, ngươi phạm ba la di. Có dâm nữ nói với tỳ kheo, thầy dùng lá cây bao nam căn, hành dâm có thể được, không phạm. Tỳ kheo như lời nói kia hành dâm, rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Có tỳ kheo đi nơi bãi thây ma, thấy thân người nữ chết, y phục còn trang nghiêm, hành dâm, rồi nghi. Đức Phật dạy, ngươi phạm ba la di. Tỳ kheo giữ phòng, có bé gái đến báo giờ ăn, tỳ kheo liền bắt ép hành dâm. Nữ căn của đứa nhỏ bị vỡ, cùng đường đại tiện thông qua, đứa nhỏ mạng chung. Vị kia nghi, Đức Phật hỏi, ngươi với tâm niệm thế nào? Vị đó thưa, con không có tâm giết nó. Đức Phật dạy, không phạm sát mà phạm dâm, ba la di. 10. Có tỳ kheo hành dâm nơi tượng gỗ của người nữ, rồi nghi. Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. Hành dâm với hình tượng nữ nơi vách, Đức Phật dạy, phạm thâu lan giá. Có tỳ kheo cùng thiên nữ hành dâm rồi nghi, Đức Phật dạy, phạm ba la di. Hành dâm cùng Atula nữ, Long nữ, Dạ Xoa nữ, Ngạ Quỷ nữ, hoặc súc sanh cái có thể biến hóa, tất cả đều phạm ba la di. Có tỳ kheo buổi sáng khoác y, bưng bát đến nhà bạch y khất thực, gặp lúc trời mưa lớn, có người nữ cúi người xuống để khơi thông nước ngập nên lộ hình. Vị kia nghĩ, ta không xúc chạm nơi thân người nữ mà chỉ dùng nam căn để vào, có lẽ không phạm. Nghĩ rồi hành dâm và nghi, Đức Phật dạy, phạm ba la di. 11. Thế Tôn ở tại nước Xá Vệ, có tỳ kheo đến nơi A Lan Nhã ngủ ngày. Bây giờ có người nữ hái củi hành dâm bên trên thân của tỳ kheo rồi bỏ đi. Cách tỳ kheo không xa, đứng lại. Tỳ kheo thức dậy, thấy thân mình bất tịnh dơ bẩn, nghĩ, chắc người nữ này hành dâm bên trên thân của ta, sanh nghi. Đức Phật hỏi, ngươi có biết không? Vị kia thưa, không biết. Đức Phật dạy, không phạm. Nhưng tỳ kheo không được ban ngày mà ngủ chỗ khuất như vậy. Thế Tôn ở tại nước Bà Kỳ Đề, bây giờ có tỳ kheo trụ nơi A Lan Nhã ngủ ngày, có người nữ gánh cỏ hành dâm bên trên thân của tỳ kheo. Tỳ kheo bất ngờ biết nhưng không thọ lạc, liền đuổi đánh người nữ. Tỳ kheo nghi, Đức Phật hỏi: ngươi có thọ lạc hay không? Vị kia thưa: không thọ lạc. Đức Phật dạy: ngươi không phạm, nhưng đánh người nữ phạm đột kiết la. 12. Thế Tôn ở tại nước Chiêm Bà, có tỳ kheo đến chỗ A Lan Nhã ban ngày tư duy buộc niệm trước mặt. Tỳ kheo này là bậc A La Hán, bị gió gắt nam căn khởi. Bây giờ có tặc nữ cưỡng bức tỳ kheo hành dâm, các tỳ kheo nói như vậy: A La Hán còn có dục nên nam căn khởi chăng? Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy có năm nhân duyên khiến cho nam căn khởi: đại tiện thúc bách, tiểu tiện thúc bách, gió gắt, trùng ủy châu lăng già cắn, có dục tâm. Đó là năm nhân duyên khiến cho nam căn khởi, không có trường hợp A La Hán nam căn khởi do có dục tâm. 13. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, bây giờ nam căn của vương tử Vô Úy bị bệnh khiến người nữ ngậm, sau đó được lành. Được lành rồi, vương tử lại hành dâm nơi miệng người nữ này. Người nữ này ưu sầu không vui nên nghĩ: nếu khi nào vua Bình Sa đến, ta sẽ trùm đầu để lộ hình đứng trước mặt người. Nếu vua hỏi ngươi điên hay sao, tại sao làm như vậy, khi ấy ta sẽ trả lời: tôi không điên, nhưng vì vương tử cần nên tôi phải trùm đầu lại để giữ. Tại sao vậy? Vương tử thường hành dâm nơi miệng tôi nên tôi phải trùm đầu lại để giữ miệng. Sau đó vua Bình Sa đến chỗ Vô Úy, người nữ kia làm như đã nghĩ trước mặt vua. Vua hỏi: ngươi điên phải không? Tại sao làm như vậy? Người nữ trả lời: tôi không điên, nhưng vì vương tử cần nên tôi phải trùm đầu lại để giữ. Vua liền gọi Vô Úy đến hỏi: tại sao con lại hành dâm nơi miệng của thị nữ? Vô Úy nghe như vậy rất hổ thẹn. Sau đó vương tử Vô Úy nói người nữ này có tội, cho mặc áo đen để đứng bên ngoài cửa thành với lời trao: nếu ai có mắc bệnh như vậy thì hành dâm nơi miệng người nữ này sẽ được lành bệnh. Các tỳ kheo nghĩ: nếu cần trị bệnh thì nên đem nam căn để vào trong miệng người nữ, bảo họ ngậm lại thì không phạm phải không? Đức Phật dạy: phạm ba la di. 14. Bây giờ có một thị trấn tên là Bà Lâu Việt Xa, vua tự là Hải. Có một dâm nữ bị tội, vua truyền lệnh: lóc thịt hai bên nữ căn của người ấy để trị phạt. Lệnh ấy được thi hành. Các tỳ kheo nói: nếu đối với người còn sống mà hành dâm giữa hai đốt xương, có bị phạm hay không? Đức Phật dạy: phạm thâu lan giá.